Pháp hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La thứ 21. Như vậy, tôi nghe Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội đều là bậc đại A La Hán, mọi người quen biết. Đại Bồ Tát 5.000 người đủ đại thần thông biến hiện tự tại, chứng vô sanh nhẫn và Đà La Ni. Các ngài danh hiệu là Sư Tử Bồ Tát, Sư Tử Huệ Bồ Tát, Diệu Chiên Đàn Bồ Tát, Điều Ngự Bồ Tát, Đại Điều Ngự Bồ Tát, Quang Thắng Bồ Tát, Quang Hiện Bồ Tát, Quang Oai Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát, Minh Giác Bồ Tát, Chúng Thượng Bồ Tát, Điều Ngự Chúng Sanh Bồ Tát và tất cả chư Bồ Tát trong hiền kiếp, Di Lặc Đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử làm Thượng Thủ. Lại có bốn Đại Thiên Dương, Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhơn, Ta Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Dương, cùng vô lượng thiên, long, dạ xoa, Atula, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân. Đại chúng vây quanh Đức Như Lai Thế Tôn, vì danh xưng lớn nên nghe khắp thế gian, đó là 10 đức hiệu lớn. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Là đấng nhất thiết tri, nhất thiết kiến, thành tựu, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại, thập bát bất cộng, đại từ đại bi, đủ ngũ nhãn thần biến thọ ký, thần biến thần thông, tất cả đều viên mãn, có thể đem tam đại thiên thế giới, đại địa, thành ấp, cỏ cây rừng rậm, núi Tu Di đại hải, núi sông và cung điện chư thiên, để tại đầu sợi lông, khiến dừng ở hư không hoặc một kiếp, hoặc hơn một kiếp, tùy ý muốn mà vẫn chẳng nghiêng động. Bấy giờ trong thành Dương Xá, quốc dương đại thần, Bà La Môn, cư sĩ, tất cả nhân dân đều rất tôn trọng Đức Như Lai. Họ đem những vật cúng dường tối thượng như ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược, cung kính dâng lên. Trong thành Dương Xá có một ảo sư tên Bạt Đà La, giỏi dị luận công xảo chú thuật, là thượng thủ nhất trong hạng ảo sư. Cả nước Ma Kiệt Đề, chỉ trừ người Thấy Đế Lý và các hàng chánh tính U Bà Tắc, U Bà Di, ngoài ra những kẻ ngu muội đều bị ảo hoặc mà nguy tính với ảo sư Bạt Đà La ấy. Bây giờ ảo sư ấy nghe Đức Như Lai công đức danh xưng, bèn nghĩ rằng: nay mọi người trong thành này đều tôn trọng ta, chỉ có Sa Môn Cù Đàm còn chưa tín phục, ta nên qua đua sức. Nếu Sa Môn ấy quy phục ta, thì người nước Ma Kiệt Đề sẽ kính trọng ta gấp bội. Ảo sư ấy đời trước đã trồng duyên lành, thời kỳ thành thục đã đến, và do sức oai thần của Phật, nên ảo sư ấy từ thành Dương Xá qua đến núi Kỳ Xà Quật, thấy ánh sáng của Đức Phật tỏa ra hơn 100.000 mặt nhật. Mặt Phật nghiêm trang tốt đẹp như trăng tròn, thân Phật viên mãn như thân cây Ni Câu Đà, bạch hào thanh tịnh như châu ma ni chiếu sáng, mắt Phật sắc biếc như hoa sen xanh, cho đến phàm thiên dương cũng chẳng thấy được đỉnh Phật, dùng 60 thứ âm thanh di diệu thanh tịnh mà thuyết pháp cho chúng sanh. Dầu thấy oai đức đặc tôn của Đức Như Lai, nhưng ảo sư Bạt Đà La vẫn còn tà mạng mà nghĩ rằng: nay ta nên thí nghiệm Sa Môn ấy, nếu thiệt là đấng nhất thiết tri kiến thì sẽ biết ý của ta. Nghĩ xong, ảo sư ấy đến lại chân Phật mà bạch rằng: xin sáng mai thọ sự cúng mọn của tôi. Đức Phật quan sát ảo sư ấy và người thành Dương Xá đã đến thời kỳ căn khí thành thục. Vì muốn thành thục họ nên Đức Phật yên lặng thọ thỉnh. Ảo sư ấy thấy Đức Phật thọ thỉnh rồi thì nghĩ rằng: nay Sa Môn Cù Đàm này chẳng rõ ý ta, chắc chẳng phải bậc nhất thiết trí. Liền từ giả làm lễ lui về. Tôn giả Đại Mục Liên đang ở tại hội, thấy sự ấy liền đến bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, ảo sư Bạt Đà La ấy muốn khi dối Phật và tỳ kheo tăng, xin Đức Thế Tôn chớ thọ thỉnh. Đức Phật bảo Đại Mục Liên: chớ có quan niệm như vậy. Nhưng tham sân si có thể làm sự khi dối. Nơi các sự ấy từ lâu ta đã dứt hết, vì ta chứng được các pháp bổn vô sanh. Từ nhiều kiếp ta an trụ chánh hạnh, nào có ai khi dối được ta. Ông phải biết chỗ làm của Bạc Đà La chẳng phải chân thiệt ảo quá, chỗ làm của Như Lai mới là chân thiệt ảo quá. Tại sao? Vì Phật hiện chúng các pháp đều như ảo quá. Giả sử tất cả mọi loài chúng sanh đều giỏi ảo thuật như Bạc Đà La, đem so sánh với Như Lai thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, cho đến toán số thí dụ phần đều chẳng bằng. Này Đại Mục Liên, ảo sư ấy có thể biến hiện tam thiên đại thiên thế giới này thành trang nghiêm chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Này Đại Mục Liên, nay ông nên biết, Đức Như Lai có thể ở trong đầu một sợi lông biến hiện trang nghiêm hằng xa thế giới mà còn chưa hết sức thần của Như Lai. Này Đại Mục Liên, có đại phong luân tên là Toái Hoại, nó có thể làm nát tam thiên đại thiên thế giới, lại có phong luân tên Tỳ Lam Bà hay làm hư hoại thế giới rồi lại hay làm thành, lại có phong luân tên Cổ Động, nó hay làm xoay lăn thế giới, lại có phong luân tên An Trụ, nó hay thổi đến trời hữu đảnh, lại có phong luân tên Phiêu Tán, nó hay thổi tan núi Tu Di và Hắc Sơn, vân vân. Lại có phong luân tên Mãnh Diệm, lúc kiếp quả nó hay thổi ngọn lửa mạnh lên đến phàm thiên. Lại có phong luân tên Chỉ Tức, lúc kiếp quả nó hay làm tắt kiếp quả. Lại có phong luân tên Thanh Lương, hay khiến một cụm mây trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Lại có phong luân tên Biến Chú, lúc kiếp quả hay khiến khắp thế giới tuôn mưa lớn. Lại có phong luân tên Càn Kiệt, lúc kiếp thủy ngập tràn hay làm cho nước ấy khô cạn. Các phong luân như vậy, nếu ta kể đủ thì cùng kiếp chẳng hết. Này Đại Mục Liên, ảo sư ấy có thể tạm dùng được các phong luân như vậy chăng? Không thể được, Bạch Đức Thế Tôn. Này Đại Mục Liên, Đức Như Lai ở nơi các phong luân như vậy mà đi đứng ngồi nằm không hề bị dao động. Phật lại có thể đem các phong luân như vậy nạp vào trong hồ cải hiện các sự làm của phong luân mà hồ cải vẫn chẳng tăng, chẳng giảm. Các phong luân ấy cũng chẳng phòng ngại nhau. Này Đại Mục Liên, Đức Như Lai thành tựu pháp ảo thuật không có cùng cực, không có biên hạn. Tôn giả Đại Mục Liên cùng các đại chúng nghe Đức Như Lai nói như vậy đều sanh lòng hy hữu, liền đảnh lễ chân Phật, đồng thanh xứng rằng: ngày nay chúng ta gặp bậc đạo sư oai đức thần thông, được lợi ích rất lớn. Nếu ai nghe oai đức thần thông của Phật, họ quyết sẽ được thiện lợi lớn, phát tâm vô thượng bồ đề. Ảo sư Bạc Đà La trở về thành Dương Xá trong đêm ấy, ở chỗ rất xấu kém dơ giấy mà biến hóa làm đạo tràng rộng rãi bằng phẳng, các thứ trang nghiêm phan lộng lụa là rải rác hoa hương văng các màn báo, lại hóa hiện 8.000 hàng cây báo, dưới mỗi cây đều có tòa sư tử trải vô lượng thảm xinh đẹp. Vì muốn cúng dường chư tỳ kheo tăng nên lại hóa hiện 100 thức uống ăn, hóa hiện 500 người hầu mặc y trắng đeo đồ nghiêm sức. Hóa hiện như vậy xong, Tứ Đại Thiên Vương đến bảo ảo sư ấy rằng: sáng mai ông vì cúng dường Như Lai mà hóa hiện vô lượng đồ trang nghiêm như vậy, ông sẽ được công đức rất lớn. Chúng tôi cũng muốn giúp ông cúng dường Như Lai mà hóa hiện đạo tràng thứ hai tại đây, ông có cho phép chăng? Ảo sư ấy nghe Tứ Đại Thiên Vương nói rất lấy làm kỳ lạ, liền ưng thuận. Tứ Đại Thiên Vương biến hiện vô lượng đồ trang nghiêm đẹp lạ gấp bội ảo sư. Thiên Đế Thích Đề Hoằng Nhơn đem ba dạng thiên tử đến bảo ảo sư: này Tà Nhơn, ông cúng dường Phật nên cũng muốn trang nghiêm đạo tràng để cúng dường. Ảo sư kinh sợ, liền ưng thuận. Vì Đức Như Lai nên Thiên Đế hóa hiện điện đường như điện Thù Thắng của trời Đao Lợi, lại hóa hiện những hàng cây ba lợi chất đa la cao đẹp cõi trời. Thấy sự việc ấy, ảo sư trầm trồ kinh sợ, ăn năn muốn nhiếp sự biến hóa của mình, tận lực chú thuật mà sự ảo hóa ấy vẫn y nhiên như cũ. Ảo sư tự nghĩ: quái lạ, từ xưa sự biến hóa của ta ẩn hiện tùy ý mà nay nhiếp ẩn không được, đây chắc do Đức Như Lai ấy mà ra. Biết tâm niệm của ảo sư Thiên đế bảo rằng: Nay ông vì Đức Như Lai mà trang nghiêm đạo tràng thì không thể làm ẩn mất được. Do đó mà biết rằng có ai ở nơi Đức Như Lai cho đến chỉ phát tâm chừng một niệm, do gốc lành ấy cứu cánh hay làm nhân chứng nhập Niết Bàn. Ảo sư nghe Thiên đế nói rất vui mừng. Sáng ngày ảo sư đến chỗ Phật bạch rằng: Nay tôi sắm sửa đã xong, xin Đức Thế Tôn thương xót. Đức Thế Tôn mặc y cầm bát cùng tỳ kheo tăng cung kính dây quanh vào thành Dương Xá đến chỗ đạo tràng của ảo sư Bạc Đà La. Trong nước Ma Kiệt Đà, các nhà ngoại đạo Phạm Chí Bà La Môn đều muốn Đức Phật bị ảo hoặc bởi ảo thuật của ảo sư ấy, nên họ đều dân tập đến xem. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di muốn thấy nghe thần biến và sư tử hống của Phật nên đều câu hội. Dùng thần lực, Đức Phật khiến ảo sư, Tứ Dương và Thiên Đế đều riêng thấy Đức Như Lai ngự tại đạo tràng của mình. Thấy sự ấy, ảo sư Bạc Đà La bỏ kiêu mạn đến lại chân Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi đối Như Lai ăn năn lỗi lầm, phát lộ tội mình. Trước tôi vọng sanh khi dối đối với Đức Thế Tôn mà ảo hóa các sự trang nghiêm, sao dầu ăn năn mà không thể thâu nhiếp cho ẩn mất được? Đức Phật bảo: Này ảo sư, tất cả chúng sanh và các vật dụng đều là ảo hóa cả, đó là do nghiệp ảo hóa ra. Chúng tỳ kheo cũng là ảo hóa, đó là do pháp nó ảo hóa ra. Thân Phật cũng là ảo, vì do trí huệ ảo hóa ra. Đại thiên thế giới cũng là ảo, vì do các chúng sanh chung ảo hóa ra. Phàm là pháp thì không pháp nào chẳng là ảo, do nhân duyên hòa hợp mà ảo hóa vậy. Này ông nên đem đồ ăn uống ảo hóa theo thứ tự mà sớt dưng. Bây giờ ảo sư, Tứ Dương và Thiên Đế cùng các người hầu ảo hóa các quyến thuộc đều mang đồ ăn uống dâng lên Phật và chư tăng. Tất cả đại chúng đồng hội đều đầy đủ cả. Tôn giả Mahaka Diếp nói kệ rằng: Vật thực là ảo hóa, người ăn cũng như vậy, lúc hiểu bình đẳng này mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: Biết tọa là ảo hóa, người ngồi cũng như vậy, lúc hiểu bình đẳng này mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Kẻ hầu là ảo hóa, người nhận tâm cũng vậy, người cúng được như vậy mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Chớ nói cúng là cúng, chớ cho nhận là nhận. Người cúng được như vậy mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả A Nan Đà nói: Vật cúng như hư không, người nhận bất khả đắc, xa lìa thân và tâm, bố thí tối thanh tịnh. Bồ Tát Quang Tràng nói kệ: Như ảo sư Bạc Đà ảo hóa sự trang nghiêm, các pháp đều như vậy, người ngu chẳng hay biết. Bồ Tát Quang Nghiêm nói kệ: Tòa ngồi cùng hàng cây do tâm ảo hóa ra, tâm ảo với hư không có chút sai biệt gì? Bồ Tát Sư Tử nói kệ: Giả can chưa từng nghe tiếng rống của sư tử, lòng nó không e sợ kêu la trong rừng cây, chợt nghe sư tử rống không chỗ để chui trốn. Ảo sư cũng như vậy, chẳng đứng trước Như Lai, thường ở trong ngoại đạo tự khoe giỏi hơn Phật. Ảo sư giàu biến hóa, ảo thuật có giới hạn, chỗ thành tựu của Phật ảo thuật vô cùng tận, tất cả hàng thiên ma chẳng biết được ngần mé. Bồ Tát Sư Tử Huệ nói kệ: Biết rõ người hầu hạ, ẩm thực và người ăn tất cả đều ảo hóa, thiện thí không gì hơn. Bồ Tát Di Lặc nói kệ: Như lửa được dầu tô, càng lúc càng thêm mạnh, Thế Tôn đối ảo sư ảo hóa cũng như vậy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói kệ: Những thiện sự hội này như trước chưa từng làm, tất cả pháp đều vậy, thường đồng với thuở trước. Bây giờ Đức Phật muốn thành thục ảo sư Bạc Đà La, nên hóa hiện một trưởng giả vào trong hội bảo ảo sư ấy rằng: Này ngài muốn làm gì ở đây? Ảo sư ấy đáp: Tôi sắm đồ ăn uống dâng cúng Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả ấy nói: Ngài chớ nói như vậy, hiện nay Đức Phật cùng chư tỳ kheo ở tại cung vua A Xà Thế đang được dâng cúng mà ăn. Do thần lực của Phật làm cho ảo sư ấy thấy Đức Như Lai cùng chư tỳ kheo đang ăn tại cung vua. Đức Phật lại hóa hiện trưởng giả thứ hai vào hội bảo ảo sư rằng: Nay ngài làm gì ở đây? Ảo sư đáp rằng: Tôi cúng dường Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả nói: Ngài chớ nói như vậy, hiện nay Đức Phật và chư tỳ kheo đang đi khất thực trong đường sớm Phạm Chí. Do thần lực của Phật làm cho ảo sư thấy Phật và chư thánh tăng đang đi khất thực trong đường sớm. Đức Phật lại hóa hiện trưởng giả thứ ba vào hội bảo ảo sư rằng: Đức Như Lai hiện nay ở tại vườn nhà Y Vương Kỳ Bà thuyết pháp cho hàng tứ chúng. Do thần lực của Phật làm cho ảo sư thấy như vậy. Đức Phật lại hóa hiện Thiên Đế Thích Đề Hoằng Nhơn đến bảo ảo sư rằng: Hiện nay Đức Như Lai đang thuyết pháp cho chư thiên tại cung trời Đao Lợi. Do thần lực của Phật làm cho ảo sư thấy Đức Phật đang thuyết pháp tại thiên cung. Đồng thời ảo sư Bạc Đà La lại ở nơi trong khoảng bông lá cây rừng trên tất cả các tòa sư tử, ở các nhà cửa điện đường xóm ngõ của thành Dương Xá và tất cả chỗ tốt đều thấy có Đức Như Lai đầy đủ tướng hảo. Trước tất cả chỗ Đức Như Lai ngự đều thấy có thân mình đang quỳ lại ăn năn phát lồ tội lỗi. Ảo sư ấy chỉ thấy có thân Đức Phật ở khắp mọi nơi, ngoài ra không thấy gì khác. Lòng rất vui mừng hớn hở mà chứng được niệm Phật Tam Muội. Sau khi xuất định, ảo sư Bạc Đà La chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ rằng: Xưa tôi ở Diêm Phù, ảo hóa không ai hơn. Nay so Phật thần thông chẳng bằng một phần ít. Do đây mới biết rằng Phật thần lực khó lường, tùy tâm hay biến hiện, hóa Phật như hằng sa. Những Như Lai được thấy đều đủ các tướng hảo. Xin Thế Tôn chỉ rõ thân nào là chân Phật. Nơi chư Như Lai đây, tôi muốn dâng cúng dường, xin Phật dạy cho tôi vì là quả thù thắng. Nếu người đối với Phật chẳng sanh lòng tôn trọng, các phàm phu như vậy thối thất sự an lạc. Nay tôi ở trước Phật phát lồ tội phạm trước, tôi vọng muốn thử Phật, nguyện dứt hẳn không thừa. Thích Phạm và đại chúng xin chứng biết cho tôi, vì độ các quần sanh nay tôi phát đại tâm, dùng ánh sáng trí huệ giác ngộ các quần sanh, ban cho pháp cam lộ, cho họ đều sung mãn. Nếu người ở nơi Phật thấy thần biến như vậy và nghe lời vui đẹp, thắng hạnh vô ngại trí, nào có người trí huệ chẳng phát tâm Bồ Đề, xin dạy đạo Bồ Đề và công hạnh thanh tịnh. Những pháp nào tu hành nhị thừa chẳng vào được, chỗ sở hành thế nào tôn trọng mà cúng dường, thế nào đủ oai nghi và lìa các nghi hối, thế nào nơi đa văn không nhàm tu vững chắc, thế nào vì người nói cho thích ưa chánh pháp, không lòng mong lợi dưỡng và biết ơn báo tốt, thế nào với chúng sanh thường làm bạn bất hoại, thế nào gần thiện hữu bỏ lìa ác tri thức, thế nào gặp chư Phật cúng dường lòng chẳng mỏi, thế nào là học xứ tôn trọng và thanh tịnh, thế nào định chủng tánh thành tựu tâm đúng lý và bỏ bất như lý đầy đủ chánh tư duy, thế nào không khiếp nhược chẳng bị ma nó nhiếp, tư duy nơi nghĩa lý chẳng bỏ các chúng sanh, thế nào chẳng nên bỏ chẳng lấy mà nhiếp lấy, được vào nơi chánh hạnh đầy đủ thiện phương tiện, thế nào tu từ bi thành tựu các thần thông, chứng nơi vô ngại biện và được Đà La Ni, thế nào được pháp nhẫn thanh tịnh và biện tài, nên bỏ pháp đáng bỏ được vào nghĩa thậm thâm, thế nào nơi thiện nguyện tất cả đều viên mãn, các nơi ba la mật mà được bất thối chuyển. Tôi ở pháp như vậy sẽ nguyện siêng tu hành, ngưỡng mong đấng đại bi vì tôi rộng giảng dạy. Đức Thế Tôn nói kệ Đát Bạc Đà La: đều đồng giới ảo quá, người này thì hay hiện trăm ức thân chư Phật, xưa ở câu chi cõi độ thoát các chúng sanh, ví như Bạc Đà La không sắc hiện các sắc, bất sanh cũng bất diệt, không trụ không khứ lai. Thế Tôn biến hóa thân và cùng chúng tỳ kheo cũng không có sanh diệt cho đến đại niết bàn. Đây đều là thần biến bất tư nghị của Phật, cũng như người ảo hóa hiện tượng mã quân trận mê hoặc các chúng sanh, vọng thấy là chân thiệt. Tượng mã quân như vậy không tánh cũng không sanh. Chư Phật không sắc tướng, không khứ cũng không lai. Người chấp kiến ngã nhơn vọng sanh ý tưởng Phật, chẳng nên lấy sắc tướng, chủng tộc và sanh xứ cho đến phạm âm thanh mà muốn quán Như Lai, cũng khó dùng tâm thức phân biệt nơi chư Phật. Chư Phật pháp tánh thân siêu quá cả tam thế, tự tánh lìa các tướng, chẳng xa vào pháp số. Chư Như Lai được hiện, tự tánh không sanh khởi, cũng không uẩn xứ giới, trụ ở vô sở y, pháp thân Phật như vậy. Ngũ nhãn chẳng thấy được, nếu nói tôi thấy Phật, đó là chẳng thấy được. Lấy không thấy làm thấy, như dấu chim hư không, như Phật được ông thấy, và những Phật chưa thấy, bình đẳng như hư không. Một tướng không sai biệt, giới định huệ giải thoát, và giải thoát tri kiến, tất cả chư Như Lai. Công đức không sai biệt, đều an trụ tánh không, không chấp trước các pháp, tất cả đều ảo hóa. Không tánh cũng không sanh, cúng dường một Đức Phật là cúng tất cả Phật, pháp thân của chư Phật. Bình đẳng vô sai biệt, chư Như Lai như vậy đều hay sanh phước lợi, cúng khắp chư Như Lai. Đều được quả báo lớn, đồng chứng nơi bình đẳng, thanh tịnh pháp tánh vậy, vì thế nên Như Lai. Không các thứ sai biệt, như ông vừa mới hỏi, ai là Phật chân thiệt, phải bỏ tâm tán loạn. Lắng nghe ta tuyên nói, phải trụ chánh niệm huệ, quan sát nơi các pháp, tất cả đều vô sanh. Vọng thấy là chân thiệt, sắc tướng nếu có sanh, thì lẽ ra có diệt, thế nên chư Như Lai. Cứu cánh không có sanh, kia cũng chẳng đã sanh, cũng không có tán diệt, do đây quán Như Lai. Dùng không thấy làm thấy, như Phật mà ông thấy, chẳng y chỉ phương sở, tất cả các phàm phu đều y chỉ ngũ uẩn, phải ở nơi uẩn ấy mà quan sát chư Phật và các pháp, cho đến các chúng sanh. Lấy vô tướng làm tướng, không có ai y chỉ, nếu quan sát như vậy, mau chứng được Bồ Đề. Chư pháp đều chẳng có, do vọng phân biệt sanh, nhân duyên thể tánh không, vì lìa tánh tác giả. Hay liễu đạt như vậy, nhân duyên tác giả không, người này hay biết rõ, pháp lìa nhiễm thanh tịnh. Dùng pháp nhãn thanh tịnh, được thấy chư Như Lai. Ảo sư Bạc Đà La nghe Đức Phật nói kệ xong, chứng được thuận pháp nhẫn. 5.000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, 200.000 Bồ Tát chứng vô sanh nhẫn. Thọ trai xong, Đức Thế Tôn muốn viên mãn sở nguyện cúng dường của ảo sư, nên lại nói kệ: nơi người cúng vật cúng, người thọ nếu có thể, tâm đều vô phân biệt, đây là cúng viên mãn. Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi mong Đức Như Lai dùng thần lực gia trì cho ảo sư, khiến sự thi thiết trang nghiêm này trong 7 ngày chẳng ẩn mất. Vì đại chúng thỉnh cầu nên Đức Như Lai khiến đạo tràng của ảo sư biến hóa ấy mãn 7 ngày trang nghiêm như cũ. Bây giờ Đức Như Lai cùng chư tỳ kheo và đại Bồ Tát, Thiên Long và Xoa Càn Thác Bà vân vân cung kính dây quanh trở về núi Kỳ Xà Quật để thuyết pháp cho đại chúng. Ảo sư Bạc Đà La lại đến đảnh lễ chân Phật, Hữu Nhiễu Ba Dòng đứng qua một bên mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Phật vì tôi mà dạy các đạo Bồ Tát, mà người siêng tu hành mau được đến đạo tràng Bồ Đề. Đức Phật dạy: ông phải lắng nghe, khéo suy nghĩ, nhớ hiểu, Như Lai sẽ nói cho ông. Này Bạc Đà La, có 4 pháp là đạo Bồ Tát. Nếu hay tu hành thì mau sẽ đến đạo tràng Bồ Đề. Một là nơi tâm Bồ Đề chẳng thối mất. Hai là nơi các chúng sanh thường chẳng rời bỏ. Ba là nơi tất cả thiện căn cầu không nhàm đủ. Bốn là hộ trì chánh pháp khởi đại tinh tấn. Này Bạc Đà La, Bồ Tát lại có bốn pháp hạnh khắp thanh tịnh. Một là luật nghi thanh tịnh, hai là ý lạc thanh tịnh, ba là trí huệ thanh tịnh, bốn là thọ sanh thanh tịnh. Lại có bốn pháp chỉ riêng Bồ Tát thực hành, hàng nhị thừa chẳng vào được. Một là tu tập thiền định mà chẳng tùy sanh. Hai là nơi nghĩa thậm thâm tâm hay suy hiểu. Ba là nơi các chúng sanh khởi tâm đại bi. Bốn là các thứ biện tài thuyết pháp vô tận. Lại có bốn pháp là nơi chỗ sở hành. Một là ưa thích nhàn tịch. Hai là nhàm nơi ồn náo. Ba là nơi các chúng sanh khởi tâm đại bi. Bốn là hay rõ các hành không có khứ lai. Lại có bốn pháp tôn trọng cúng dường. Một là chẳng tiếc thân mạng. Hai là lòng thường hoan hỷ. Ba là bỏ rời kiêu mạn. Bốn là tu hành như lời. Lại có bốn pháp oai nghi đầy đủ. Một là biết thời. Hai là biết xứ. Ba là tịch tịnh. Bốn là chân thiệt. Lại có bốn pháp hay lìa nghi hối. Một là nơi sự ác tác phải dự phòng giữ gìn. Hai là nơi người trí phải thích thân cận. Ba là nơi nghĩa được nghe thường khéo suy nghĩ. Bốn là chẳng do từ tâm thì chẳng cử tội người. Lại có bốn pháp đa văn không chán. Một là vì tăng trưởng chánh trí huệ cho mình và người. Hai là vì có thể dứt trừ nghi hoặc của người. Ba là vì hay nhiếp thọ chánh pháp của Phật. Bốn là vì nơi chư Như Lai tán thán vô tận vậy. Lại có bốn pháp đa văn vững thiệt. Một là nghe chánh pháp rồi hay khéo hiểu rõ. Hai là nghe chánh pháp rồi chẳng làm các điều ác. Ba là nghe chánh pháp rồi khai thị cho người. Bốn là nghe chánh pháp rồi hồi hướng Bồ Đề. Lại có bốn pháp thuyết pháp lợi ích. Một là thường nhận nơi người các uống ăn thơm ngon. Hai là hằng nhận y phục các thứ cúng dường. Ba là khiến quyến thuộc ma thế lực suy yếu. Bốn là chư thiên hộ trì ma chẳng hại được. Lại có bốn pháp khiến người tin ưa pháp đã nói. Một là vì tâm thiểu dục. Hai là thường tri túc. Ba là lời nói dịu dàng. Bốn là thân thuận theo pháp dạy. Lại có bốn pháp hay diễn nói chánh pháp không có mong cầu. Một là ở trong sanh tử lòng luôn lo sợ. Hai là chẳng cầu thế gian lợi dưỡng thân hữu. Ba là nơi các chúng sanh thường có lòng ủng hộ. Bốn là nơi các thánh chủng có thể tu tập. Lại có bốn pháp biết ơn, báo ơn. Một là vì khuyên chúng sanh xu hướng Bồ Đề. Hai là biết nghiệp lành được làm chẳng hư mất. Ba là thương chúng sanh như thân mình. Bốn là hay khéo tu hành Bồ Tát sự dạy. Lại có bốn pháp nơi các chúng sanh làm bạn bất hoại. Một là hay mặc giáp trụ đại nhẫn nhục. Hai là phước lợi chúng sanh chẳng cầu báo. Ba là nơi tâm đại bi thường chẳng thối thất. Bốn là dầu bị nhiễu não hại cũng chẳng bỏ chúng sanh dậy. Lại có bốn pháp nơi các thiện hữu phải nên thân cận. Một là thành tựu thiện xảo phương tiện. Hai là thành tựu thù thắng ý lạc. Ba là thành tựu Bồ Tát chánh hạnh. Bốn là thành tựu khuyến tán Bồ Đề. Lại có bốn pháp nơi các ác hữu phải nên bỏ lìa. Một là khen nói nhị thừa. Hai là khiến thối thất Bồ Đề. Ba là thêm lớn pháp ác. Bốn là tổn hư pháp lành. Lại có bốn pháp được gặp chư Phật. Một là vì luôn dùng nhất tâm chuyên niệm chư Phật. Hai là vì khen ngợi công đức chư Phật. Ba là luật nghi được thọ khắp thanh tịnh. Bốn là dùng ý lạc thù thắng pháp hoằng nguyện dạy. Lại có bốn pháp cúng dường chư Phật, lòng không lười mỏi. Một là phải tự vui sướng, nay tôi cúng dường phước điền tối thượng. Hai là do tôi cúng dường nên tất cả chúng sanh cũng cúng dường. Ba là nhân cúng dường rồi nên tâm Bồ Đề sẽ được bền vững. 4 là do thấy 32 tướng hảo của Như Lai mà thiện căn tăng trưởng. Lại có 4 pháp ở nơi các học xứ sanh lòng tôn trọng. 1 là vượt khỏi ác đạo, 2 là được sanh thiện đạo, 3 là tôn trọng Như Lai, 4 là viên mãn các nguyện. Lại có 4 pháp học xứ phải học. 1 là nơi tâm Bồ Đề thường chẳng bỏ rời, 2 là nơi các chúng sanh tâm hành bình đẳng, 3 là nơi các ba la mật tinh tấn tu hành, 4 là nghe vô lượng pháp chẳng kinh sợ. Lại có 4 pháp học xứ thanh tịnh. 1 là chẳng làm điều ác, 2 là sâu hiểu tánh không, 3 là chẳng quỷ bán chư Phật, 4 là dứt trừ các kiến chấp. Lại có 4 pháp tam muội chủng tánh. 1 là gì rời ồn náo, 2 là ư tịch tịnh, 3 là tâm không tán loạn, 4 là căn lành tăng trưởng dậy. Lại có 4 pháp tâm như lý, phải nên thành tựu. 1 là pháp lành được tu phải hồi hướng Bồ Đề, 2 là lòng thường yên lặng không có chấp trước, 3 là nơi các môn giải thoát thường xuyên tu tập, 4 là chưa hề cầu chứng Niết Bàn nhị thừa. Lại có 4 pháp tâm bất như lý phải nên rời bỏ. 1 là nơi các sanh tử mà có kinh sợ, 2 là nơi chỗ tu hành mà chẳng tin nhận, 3 là nơi giáo pháp bí mật chẳng cầu thắng giải, 4 là nơi các thiện căn chẳng siêng tu tập. Lại có 4 pháp tâm chánh tư duy phải khéo tu học. 1 là Bồ Tát vì chúng sanh, cho đến chỉ vì một chúng sanh mà trong vô lượng kiếp thọ khổ sanh tử. 2 là phải trước biết rõ căn tánh của chúng sanh rồi mới thuyết pháp cho họ trừ bỏ phiền não. 3 là phải dứt tất cả ác, tu tất cả thiện, hàng phục ma chứng vô thượng Bồ Đề. 4 là phải vì chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới dùng một phạm âm diễn nói pháp yếu. Lại có 4 pháp không lòng khiếp nhược mà chẳng gì hại được. 1 là quán tất cả pháp như ảo hóa, 2 là thường tương ưng với chánh trí như lý, 3 là nơi các pháp không có phân biệt, 4 là nơi tất cả tướng không có chấp trước. Lại có 4 pháp tư duy nơi nghĩa. 1 là biết tất cả pháp theo nhân duyên sanh, 2 là biết không có chút pháp nào gọi là sanh khởi, 3 là biết pháp duyên sanh ấy chính là không sanh khởi, 4 là biết pháp vô sanh cũng không hoại diệt. Lại có 4 pháp chẳng bỏ chúng sanh. 1 là chẳng bỏ hoằng nguyện, 2 là chịu đựng khổ nhọc, 3 là chẳng tiếc thân mạng, 4 là hằng tu bốn nhiếp pháp. Lại có 4 pháp chẳng nên rời bỏ. 1 là nơi các sự bố thí chẳng rời bỏ, 2 là thành thục chúng sanh chẳng rời bỏ, 3 là thường tự giác sát chẳng bỏ rời, 4 là tăng trưởng lợi lành cho người chẳng bỏ rời. Lại có 4 pháp thường phải nhiếp thọ. 1 là thiện căn ít nhỏ cũng phải tu tập, 2 là tăng trưởng lợi lành cho người lòng không giải đãi, 3 là nghe nói bố thí trì giới liền hay tin nhận, 4 là chẳng cầu tất cả lợi dưỡng danh dự. Lại có 4 pháp nhập chánh hạnh. 1 là thành tựu thông trí, 2 là trụ đại tam muội, 3 là tu tập không tánh, 4 là không chỗ chấp trước. Lại có 4 pháp thiện xảo phương tiện. 1 là Bồ Tát ở nơi phát tâm lấy tâm Bồ Đề làm thượng thủ, nhận đến phiền não còn khiến thuận đến vô thượng Bồ Đề, huống là các thiện tâm. 2 là quan sát các chúng sanh nhận đến kẻ tà kiến đều thấy là pháp khí. 3 là biết rõ các pháp không có tự tánh. 4 là tu tập giải thoát nơi các môn tam muội không có ý tưởng chấp trước. Lại có 4 pháp tu tâm đại từ. 1 là tu tâm đại từ cứu hộ chúng sanh, 2 là tu tâm đại từ độ thoát chúng sanh, 3 là tu tâm đại từ giác ngộ chúng sanh, 4 là tu tâm đại từ để khiến chúng sanh nhập Niết Bàn. Lại có 4 pháp tu tâm đại bi. 1 là tu tâm đại bi để khiến chúng sanh lìa ác đạo ở thiện đạo, 2 là tu tâm đại bi để khiến chúng sanh bỏ ác hạnh tập làm pháp lành, 3 là tu tâm đại bi để khiến chúng sanh rời tiểu thừa vào đại thừa, 4 là tu tâm đại bi để khiến chúng sanh lìa sanh tử được Niết Bàn. Lại có 4 pháp thành tựu thần thông. 1 là chẳng tiếc thân mạng vì không ái luyến, 2 là rõ tất cả pháp như ảo hóa, 3 là với các chúng sanh có lòng tôn trọng, 4 là tu samatha không tán loạn. Lại có 4 pháp được vô ngại biện. 1 là tùy thuận nghĩa chẳng tùy thuận văn, 2 là tùy thuận pháp chẳng tùy thuận người, ba là liễu đạt các pháp, rời lìa văn tự, bốn là y văn tự liễu nghĩa diễn thuyết vô tận. Lại có bốn pháp được Đà La Ni, một là nơi các đa văn không có chán đủ, hai là nơi người đa văn cung kính cúng dường, ba là dùng các thứ danh từ diễn nói nghĩa chân thiệt, bốn là tùy có giáo pháp bí mật liền chánh xu nhập. Lại có bốn pháp hay được pháp nhẫn, một là nhiều tu thắng giải, hai là không có thối chuyển, ba là tư lương viên mãn, bốn là siêng tu không mỏi. Lại có bốn pháp được tịnh biện tài, một là nơi người thuyết pháp không có chống nghịch, hai là tôn trọng pháp sư cung kính nghe nhận, ba là chẳng lấy đa văn mà tự kiêu mạn, bốn là nơi người ít học chẳng sanh lòng khinh tiện. Lại có bốn pháp phải xả ly, một là nơi tham sân si phải xả ly, hai là nơi thanh văn thừa phải xả ly, ba là nơi duyên giác thừa phải xả ly, bốn là nơi ý tưởng thiện pháp phải xả ly. Lại có bốn pháp nhập nghĩa thậm thâm, một là nơi pháp hữu di sâu đạt duyên khởi, hai là nơi nghĩa bí mật hay chánh liễu tri, ba là nơi các pháp tánh sâu sanh chánh giải, bốn là nơi tất cả pháp liễu đạt nghĩa không. Lại có bốn pháp làm cho sở nguyện viên mãn, một là thi la thanh tịnh, hai là trừ sạch ác nghiệp, ba là không có xiểm cuốn, bốn là tăng trưởng thiện căn. Lại có bốn pháp nơi các ba la mật được chẳng thối chuyển, một là do thiện xảo phương tiện nên nơi một ba la mật hay thông đạt khắp các ba la mật, hai là do thiện xảo phương tiện tùy rõ một chúng sanh thì rõ khắp tất cả chúng sanh, ba là do thiện xảo phương tiện chứng một pháp thanh tịnh thì khắp chứng tất cả pháp thanh tịnh, bốn là do thiện xảo phương tiện biết một Đức Phật thì biết rõ khắp tất cả chư Phật. Tại sao? Vì nơi pháp tánh vô sai biệt vậy. Lúc Đức Thế Tôn nói Bồ Tát tứ pháp môn như vậy, ảo sư Bạc Đà La chứng vô sanh nhẫn, lòng vui mừng liền bay lên hư không cách đất bảy cây đa la. Bây giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ diễn môn của Phật phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới chư Phật, rồi trở lại thâu vào đảnh Phật. Tôn giả A Nan nghĩ rằng Đức Như Lai hiện mỉm cười chẳng phải vô cớ, liền đứng dậy trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ bạch hỏi: Đấng biến tri ba cõi đều biết, đấng oai đức trí huệ khó lường, đã thấu bồ đề bờ công đức, nay hiện mỉm cười có cớ gì? Năm loài chúng sanh ở mười phương, tâm hành chủng tánh thượng trung hạ, giới họ Như Lai đều biết rõ, nay hiện mỉm cười có cớ gì? Nhân thiên bát bộ các đại chúng phát ra nhiều thứ âm thanh diệu, sánh với Như Lai âm thanh tịnh, cho đến chẳng bằng phần ca la. Thế Tôn ánh sáng khắp mười phương, chiếu suốt vô lượng các cõi Phật, ánh sáng nhật nguyệt trời ma ni, không gì sánh được sáng của Phật. Đã rõ tánh không pháp thậm thâm, không ngã không nhân không chúng sanh, hai bên hữu vô đều rời bỏ, khéo biết ba thuở như thủy nguyệt. Nay ai bước lên vô thượng thừa, nối lấy chủng tánh pháp Như Lai, sanh trong tam bửu rộng lớn nhất, nhân duyên mỉm cười xin Phật nói: Như Lai hiện cười phóng tia sáng, vì các thừa kia có sai biệt, ánh sáng trở vào vai gối Phật, đó là vì người nhị thừa kia. Nay Phật phóng ra vô lượng quang, sáng ấy trở vào ngay đảnh Phật, đấng thiên trung tôn, vì người nào ở nơi Phật thừa sẽ thọ ký. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Này ông có thấy Bạc Đà La này chăng? Quá chính dạng 2000 kiếp nơi cõi Đại Trăng Nghiêm, trong kiếp thiện quá, Bạc Đà La sẽ thành Phật hiệu Thần Biến Dương Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cõi Phật ấy nhân dân đông đảo, an ổn, giàu vui, đất bằng êm dịu như bông đâu la. Cây hoa, cây quả bày hàng thứ lớp, trang nghiêm với tràng phan bửu cái, các âm nhạc tự kêu, hương thơm khắp chốn, đồ uống, ăn, cần dùng đều tùy niệm mà đến, vật dụng hưởng thọ như trời đao lợi. Nước ấy thường hiện các thứ trang nghiêm nên hiệu là Đại Trang Nghiêm. Tất cả nhân dân trong cõi ấy đều an trụ đại thừa tinh sâu vững chắc. Thần Biến Dương Như Lai thọ 7000 tuổi, chánh pháp trụ thế đủ 100 ức năm. Lúc sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật ấy thọ ký vô thượng bồ đề cho Bồ Tát danh xưng rằng: Đời sau, ông sẽ thành Phật hiệu Nhất Thiết Tối Thắng Như Lai, ứng cúng Đặng Chánh Giác. Bây giờ, Bạc Đà La nghe Đức Phật thọ ký xong, từ hư không xuống đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Này tôi quy mạng Đức Như Lai, ứng cúng Đặng Chánh Giác và Pháp Tỳ Kheo. Bạc Đà La ân cần bạch như vậy vô lượng câu chi số trăm ngàn biến, lại bạch rằng: Như Đức Phật Thế Tôn, vì ở nơi chân hư không có khác, nên nói tất cả Pháp chẳng khác chân như, nhận đến không sai biệt, không thiếu bớt, không phân biệt, không sanh, không tác. Nay tôi quy y cũng như vậy. Tôn giả A Nan nói với Bạc Đà La: Nếu ông như chân, như được Đức Phật nói mà quy y như vậy, nay ông há lại ở trong Phật Pháp tánh có sợ đắc chăng? Bạc Đà La nói: Thân tôi tức là Như Lai Pháp tánh. Tại sao? Vì tôi và Như Lai không hai, không khác, vì tất cả Pháp đều chân như vậy. Nói là chân như thì tức là các Pháp tánh vô sai biệt, tất cả chúng sanh cũng vậy. Tôn giả nên biết nói là không hai, là không chỗ phân biệt đó là không hai. Tại sao? Vì khắp biết các Pháp chỉ có danh tự, vì là Phật trí vậy. Tôn giả bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, rất lạ kỳ, ảo sư Bạc Đà La ấy lại có trí huệ biện tài như vậy. Xưa ông ấy dùng ảo quá mê hoặc thế gian, nay thì dùng trí huệ hoặc loạn. Đức Phật bảo Bạc Đà La: Ông có thiệt vậy chăng? Bạc Đà La bạch Phật: Như Đức Phật đã làm những sự hoặc loạn, tôi cũng như vậy mà hoặc loạn thế gian. Tại sao? Như Phật Thế Tôn ở trong vô ngã mà nói có chúng sanh và thọ giả, đây là đại hoặc loạn ở thế gian. Như Đức Như Lai đã chứng Bồ Đề rồi, chẳng thấy chút pháp sanh tử qua lại mà nói sanh tử qua lại. Như ý tôi thì chỉ có Đức Như Lai là đại hoặc loạn thôi. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Như lời Bạc Đà La nói, ở trong vô ngã nhận đến không có sanh tử qua lại, mà chư Phật Như Lai tùy theo thế tục nói sanh tử vân vân, cũng không có pháp gọi là Niết Bàn, nhưng vì chứng được pháp Niết Bàn mà nói Niết Bàn. Bạc Đà La bạch Phật: Tôi xin xuất gia làm tỳ kheo. Đức Phật bảo Di Lặc Đại Bồ Tát: Ông nên cạo râu tóc, truyền giới cụ túc cho Bạc Đà La. Tuân lời Đức Phật, Di Lặc Bồ Tát cho Bạc Đà La xuất gia thọ giới cụ túc. Được xuất gia rồi, Bạc Đà La bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xuất gia đây chỉ là hình tướng, chẳng phải chân xuất gia. Nếu chư Bồ Tát chân xuất gia là lìa các tướng ở ba cõi thành thục chúng sanh mới gọi là chân xuất gia. Nói lời trên đây xong, có 5.000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề đều ở nơi các lậu tâm được giải thoát. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì? Chúng tôi phải phụng trì thế nào? Đức Phật phán: Kinh này tên là Kinh Pháp Môn Thọ Ký Ảo Sư Bạc Đà La, cũng gọi Kinh Tiệm Chứng Bồ Đề Pháp Môn. Nếu có chúng sanh ở đời mạt thế muốn thấy Như Lai và làm Phật sự cho chúng sanh, thì nên thọ trì đọc tụng kinh này và rộng giảng thuyết cho mọi người. Tại sao? Vì người này là đã thấy Như Lai, cũng đã làm Phật sự cho người rồi. Vì thế nên ở nơi kinh này mà thọ trì đọc tụng, rộng lưu thông thì là thương xót làm lợi lạc cho chúng sanh. Nếu người muốn đến vô thượng Bồ Đề cũng nên ở nơi kinh này siêng năng tu tập. Kinh này hay xuất sanh vô thượng Bồ Đề, vì thế nên cũng gọi là Kinh Xuất Sanh Bồ Đề. Nếu người thọ trì đọc tụng kinh này thì phải biết chư Phật ở nơi thân người ấy, huống là y kinh này tu hành như ý. Bạc Đà La bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này cũng gọi là Kinh Phát Giác Thiện Căn. Tại sao? Vì nay ở nơi Phật được nghe kinh này, tất cả thiện căn đều hiện tiền dậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả A Nan và Bạc Đà La cùng trời, người, đại chúng Atula, Càng Thác Bà vân vân nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tin nhận, phụng hành. Pháp hội Thọ Ký Ảo Sư Bạc Đà La thứ 21 hết.